Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A New Kind of Science, xuất bản năm 2002, là công trình phi hư cấu dài hơn 1.000 trang của Stephen Wolfram, nhà sáng lập Wolfram Research và là người tạo ra Mathematica. Cuốn sách thuộc giao điểm giữa khoa học máy tính, khoa học phức hợp, toán học và triết học khoa học. Mục tiêu của Wolfram không phải chỉ là giới thiệu lập trình, mà là đề xuất một cách làm khoa học khác. Ông bắt đầu bằng những chương trình cực đơn giản, đặc biệt là tự động tế bào, rồi quan sát cách chúng tạo ra hình dạng, trật tự và tính khó đoán rất phong phú. Từ đó, ông lập luận rằng nhiều hiện tượng phức tạp trong tự nhiên có thể phát sinh từ các quy tắc cục bộ đơn giản, thay vì luôn cần những công thức toán học truyền thống ngày càng phức tạp. Cuốn sách mở rộng lập luận này sang vật lý, sinh học, nhận thức, tính ngẫu nhiên, giới hạn của toán học và bản chất của tính toán. Đây là một tuyên ngôn khoa học đầy tham vọng, đặt trọng tâm vào việc khám phá có hệ thống không gian các chương trình đơn giản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự động tế bào cho thấy quy tắc ngắn có thể tạo ra hành vi rất phức tạp. Điểm xuất phát quan trọng nhất của sách là tự động tế bào, một mô hình gồm các ô rời rạc cập nhật theo từng bước thời gian. Mỗi ô chỉ nhìn vào một vùng lân cận nhỏ và làm theo một quy tắc đơn giản. Chẳng hạn trạng thái tiếp theo của một ô có thể chỉ phụ thuộc vào chính nó cùng hai ô kề bên. Dù cơ chế rất tối giản, khi lặp lại nhiều lần, kết quả có thể là các cấu trúc đều đặn, các mô hình lặp, những vùng hỗn loạn hoặc hình ảnh vừa có trật tự vừa khó dự báo. Wolfram dùng các thí nghiệm này để phản bác trực giác rằng muốn tạo ra độ phức tạp thì phải xây dựng cơ chế phức tạp ngay từ đầu. Theo ông, sự phong phú quan sát được có thể là hệ quả tích lũy của việc áp dụng lặp đi lặp lại một quy tắc ngắn. Giá trị phương pháp của ví dụ này nằm ở chỗ nó buộc người đọc phân biệt giữa sự đơn giản của luật sinh ra hệ thống và sự phức tạp của hành vi hệ thống. Một quy tắc dễ viết không đồng nghĩa với kết quả dễ phân tích. Vì vậy, thay vì chỉ cố suy ra lời giải bằng công thức, Wolfram đề cao việc chạy chương trình, quan sát trực tiếp và so sánh các kiểu hành vi xuất hiện trong nhiều quy tắc khác nhau. Thứ hai, khám phá không gian tính toán thay cho việc chỉ tìm một phương trình quen thuộc. Wolfram gọi tập hợp khổng lồ các chương trình đơn giản có thể tưởng tượng được là không gian tính toán. Luận điểm thực hành của ông là khoa học không nên chỉ xuất phát từ những mô hình đã quen thuộc, rồi điều chỉnh tham số để khớp dữ liệu. Ta cũng có thể tạo, chạy và sàng lọc nhiều quy tắc tính toán khác nhau để tìm những cơ chế sinh ra hành vi giống hiện tượng cần nghiên cứu. Cách tiếp cận này khác với việc xem toán học giải tích là ngôn ngữ mặc định cho mọi quy luật tự nhiên. Trong nhiều hệ có tương tác cục bộ, rời rạc, diễn tiến theo thời gian và nhạy với chi tiết, một mô phỏng quy tắc có thể bộc lộ cấu trúc mà dạng phương trình đóng khó thể hiện. Tuy nhiên, sách không chứng minh rằng mọi mô hình truyền thống đều phải bị thay thế. Đóng góp cốt lõi là mở rộng bộ công cụ của nhà nghiên cứu, từ suy diễn trên biểu thức sang thực nghiệm trên chương trình. Việc khảo sát không gian tính toán cũng đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Một hình ảnh trực quan giống tự nhiên chưa đủ để xác nhận mô hình. Cần xác định rõ quy tắc, điều kiện đầu, tính bền vững của kết quả và khả năng đối chiếu với dữ liệu. Chính sự căng thẳng giữa tính sáng tạo của việc tìm kiếm và yêu cầu kiểm chứng khoa học là một phần quan trọng trong đề xuất của Wolfram. Thứ ba, tính bất khả quy tính toán giải thích vì sao nhiều hệ không thể được rút gọn thành dự báo nhanh. Một ý tưởng then chốt của A New Kind of Science là bất khả quy tính toán. Wolfram cho rằng với nhiều chương trình, không có con đường tắt tổng quát để biết trạng thái của chúng sau rất nhiều bước. Muốn biết kết quả, ta thường phải cho quá trình chạy qua từng bước hoặc ít nhất thực hiện một khối lượng tính toán tương đương. Lập luận này lý giải vì sao một quy tắc cực ngắn vẫn có thể tạo ra chuỗi hành vi dường như ngẫu nhiên và khó dự báo. Sự khó dự báo không nhất thiết xuất phát từ nhiễu bên ngoài, từ dữ liệu thiếu hay từ một luật nền tảng phức tạp. Nó có thể nằm trong chính quá trình triển khai quy tắc. Hệ quả của ý tưởng này khá rộng. Trong khoa học, nó cảnh báo rằng kỳ vọng tìm được một công thức ngắn dự báo mọi chi tiết của hệ có thể không thực tế. Trong thực hành mô hình hóa, mô phỏng không chỉ là giải pháp tạm thời khi thiếu lý thuyết mà đôi khi là phương thức phù hợp nhất để biết hệ sẽ làm gì. Dù vậy, bất khả quy tính toán không có nghĩa là mọi dự báo đều vô ích. Người ta vẫn có thể tìm quy luật thống kê, giới hạn, cấu trúc bậc cao hoặc các đặc trưng ổn định. Điểm Wolfram nhấn mạnh là không nên mặc định rằng mọi diễn tiến phức tạp đều phải có thể nén thành một lời giải phân tích đơn giản. Thứ tư, nguyên lý tương đương tính toán đặt giới hạn cho việc xếp hạng độ phức tạp của các hệ từ các thí nghiệm với chương trình đơn giản. Wolfram đưa ra nguyên lý tương đương tính toán. Phiên bản khái quát của nguyên lý nói rằng khi những hệ thống vượt qua một ngưỡng nhất định về độ phức tạp, nhiều hệ trong số đó có thể có năng lực tính toán tương đương về mặt nền tảng. Nói cách khác, một chương trình nhỏ, một quá trình tự nhiên hay một cấu trúc khác nhau bề ngoài có thể đều thực hiện được các kiểu tính toán có độ phức tạp cao, tương tự. Đây là một đề xuất mang tính khái niệm, không phải một định lý đã được chứng minh theo nghĩa toán học cho mọi hệ trong tự nhiên. Vai trò của nó trong sách là thay đổi trực giác về thứ bậc phức tạp. Ta thường nghĩ bộ não, một mô hình vật lý tinh vi và một chương trình ngắn phải nằm ở những cấp năng lực hoàn toàn khác nhau. Wolfram gợi ý rằng khác biệt có thể chủ yếu nằm ở cách tổ chức, dữ liệu đầu vào và tài nguyên hơn là ở một thang năng lực tính toán vô hạn cấp. Nguyên lý này cũng nối với bất khả quy tính toán. Nếu rất nhiều hệ đã đạt mức tính toán phổ quát hoặc gần tương đương, sẽ không có lý do để kỳ vọng luôn tìm được cách phân tích đơn giản từ bên ngoài. Ý tưởng có sức kích thích lớn, nhưng cũng là phần gây tranh luận. Vì việc chuyển từ năng lực tính toán trừu tượng sang mô tả chính xác các hệ vật lý cụ thể đòi hỏi bằng chứng độc lập và dự đoán có thể kiểm tra. Cuối cùng, tham vọng áp dụng khung tính toán vào vật lý, sinh học và các câu hỏi triết học, a new kind of science, không dừng ở việc phân loại chương trình. Wolfram sử dụng khung tính toán để tiếp cận nguồn gốc của tính ngẫu nhiên, biểu kiến trong vật lý, sự hình thành phức tạp trong sinh học, phạm vi của toán học, tự do ý chí và trí thông minh. Điểm chung trong các phần này là một nguyên tắc thận trọng nhưng sâu sắc. Hiện tượng nhìn bề ngoài như ngẫu nhiên hoặc có thiết kế tinh vi chưa buộc ta phải giả định một cơ chế nền tảng tương ứng phức tạp. Một quá trình xác định làm theo luật cục bộ đơn giản có thể tạo ra kết quả giàu cấu trúc đến mức người quan sát khó truy ngược nguyên nhân. Đối với vật lý cơ bản, Wolfram đặt câu hỏi liệu các quy luật quen thuộc có thể là hệ quả ở quy mô lớn của những quy tắc rời rạc hơn hay không. Đối với sinh học, ông hướng sự chú ý đến khả năng các dạng thức phức tạp nảy sinh từ quy tắc tạo hình và tương tác lập. Tuy nhiên, cuốn sách chủ yếu đưa ra một khuôn khổ khám phá hơn là thay thế hoàn chỉnh cho các lý thuyết thực nghiệm của từng ngành. Đó là giới hạn cần giữ rõ khi đọc. Giá trị của các chương này nằm ở việc buộc người đọc xem xét lại, giả định rằng giải thích khoa học tốt nhất luôn phải là phương trình gọn, trực tiếp và dễ dự báo. Chúng khuyến khích tìm cơ chế sinh thành, rồi kiểm tra xem cơ chế ấy tái tạo được những đặc điểm quan sát nào. Kết luận, A New Kind of Science phù hợp nhất với độc giả đã quan tâm đến khoa học máy tính, hệ phức tạp, mô hình hóa, toán học, vật lý lý thuyết hoặc triết học khoa học. Người đọc không nhất thiết phải là chuyên gia, vì nhiều ý tưởng được trình bày qua hình ảnh và thí nghiệm chương trình. Tuy vậy, đây không phải sách nhập môn nhanh. Dung lượng lớn, nhịp lập luận lặp lại để xây dựng nền tảng, cùng phạm vi tham vọng rất rộng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thái độ đọc phản biện. Lợi ích thực tế, nhất là rèn một thói quen tư duy có giá trị cho nghiên cứu và kỹ thuật, đó là thử nghiệm với các quy tắc đơn giản, quan sát hành vi phát sinh, rồi mới kết luận về cơ chế. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc hiểu rõ hơn vì sao mô phỏng đôi khi không phải phương án phụ cho lý thuyết, mà là cách duy nhất để theo dõi một quá trình bất khả quy tính toán. So với nhiều sách phổ biến về độ phức tạp, vốn thường tổng hợp các lý thuyết có sẵn, tác phẩm của Wolfram nổi bật vì nó trình bày một chương trình nghiên cứu riêng, có hệ khái niệm, phương pháp khám phá và các tuyên bố bao quát của chính tác giả. Chính nét đó vừa làm sách có ảnh hưởng, vừa khiến nó gây tranh luận. Nên đọc nó như một lời mời kiểm tra lại các giả định về quy luật, dự báo và độ phức tạp, thay vì xem mọi kết luận mở rộng của nó là đồng thuận khoa học đã hoàn tất. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Wolfram, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!